Dạ, học tiếp bài 243 là hư thật khó dối. Đây là những cái bài mà học nó kinh nghiệm để biết là những ai học lớn là không phải học lớn. Bây giờ Mục Châu lại chỉ sư, tức là sư là chỉ cho ngày Vân Môn đó, là chỉ sư đến gặp Tuyết Phong. Sư đến trang sở của Tuyết Phong và gặp một vị tăng. Sư liền hỏi: hôm nay thượng tọa lên núi phải chăng? Ông tăng đáp: phải. Sư bảo: cho tôi gửi một tắc nhân duyên, tắc nhưng mà là tắc, hỏi hòa thượng đường đầu, nhưng chẳng được nói là lời của người khác, được chăng? Ông tăng mới thưa là được. Thì sư mới nói: thượng tọa lên đến núi, khi thấy hòa thượng đường đầu thượng đường, chúng vừa nhóm họp thì liền bước ra nắm đứng cổ tay bảo: cái lão già này trên cổ mang gông sắt, sao chẳng cởi bỏ đi? Vị tăng ấy đến gặp Tuyết Phong làm y theo lời sư bảo. Thì Tuyết Phong nghe vị tăng này nói như thế, liền bước xuống tòa, thọp ngực nắm đứng ông tăng bảo: nói mau, nói mau. Ông tăng không đáp được. Tuyết Phong liền xô ra bảo: chẳng phải lời của ông. Ông tăng cũng còn thưa: chính là lời của con. Tuyết Phong mới gọi thị giả đem dây gậy đến đây. Thì ông tăng mới quản mới thưa: chẳng phải lời của con, mà chính là lời của một thượng tọa ở Chiết Trung đến trang sở dạy con lên nói. Tuyết Phong liền bảo: đại chúng hãy đến trang sở đón vị thiện tri thức của 500 người tới. Thì hôm sau sư mới đến. Thì Tuyết Phong vừa gặp liền hỏi: nhân sao mà được đến chỗ ấy? Thì sư chỉ cúi đầu. Về sau sư mới nói pháp mà Tuyết Phong. Thì ở đây là đến cái phần này là sau khi mà sư ở chỗ ngày Mục Châu mà bị đóng cửa mà cái chân đau á, mà có tỉnh ngộ rồi đó, thì giờ Mục Châu mới chỉ qua gặp Tuyết Phong. Thì đến Tuyết Phong á, thì bởi vì ở đây là những cái thiền viện mà của bên Trung Quốc rất là lớn, coi như là cả cái, có khi cả cái ngọn núi vậy đó, cho nên giờ có những cái khu mà nó rộng, mà có trang sở cũng như là những nông trường, nông trại rồi vậy, thấy không? Thì ở đây thì ngày Tuyết Phong ngày đến coi như mới đến ở dưới núi thôi, đến trang sở đó nghỉ đó, nhưng mà rồi có vị thượng tọa lên núi đó, ngài mới nghĩa là nhờ nói gặp hòa thượng đường đầu đó, nói cho một cái việc, đây là cách gọi là một cách trình kiến giải mà trình khéo, thấy không? Nhờ ông tăng nói thôi, cho nên ngài mới bảo là nghĩa là thượng tọa lên trển á, thì giờ cho tôi gửi một cái tắc nhân duyên hỏi hòa thượng đường đầu, nhưng mà không được nói là của người khác. Nó cách trình khéo. Thì ở đây ngài dặn là bây giờ lên núi, khi mà thấy hòa thượng đường đầu thượng đường, chúng mà vừa nhóm họp á, thì liền bước ra nắm đứng cổ tay bảo: cái lão già này trên cổ mang gông sắt, sao chẳng cởi bỏ đi? Thì như vậy là sao? Hãy nào canh cho đúng lúc cơ hòa thượng đường đầu mà ông vừa thượng đường đó, không vừa thượng đường thì chưa có nói gì hết, mới đầu bước lên thôi, mới thượng đường thôi, thì phải ra nắm đứng cổ tay liền, bảo là cái lão già không trên cổ mang gông sắt, sao chẳng chưa cởi bỏ đi? Thì như vậy là sao? Thành ra mấy chỗ này là không phải là gọi là người mà gọi là đạt đến hay là thấy thấu suốt được thì khó mà qua nổi, khó thể thấu hết. Ngay khi mà nắm đứng cổ tay đó thì sao, còn chạy đâu nữa khỏi không? Nắm đứng cổ tay rồi thì ngay đó là cái gì, thì còn nghĩa là còn chạy đâu nữa, như vậy mà còn đợi mở miệng nữa hay sao?
Ngay nghĩa là canh không, và từ đường đầu vừa bước lên á thì ngài nắm đứng cổ tay bảo, thì nắm đứng thì ngay đó là cái gì rồi, mà còn phải đợi lên là thượng đường rồi mở miệng nói vài vòng nữa sao? Phải không? Cho nên như vậy là ngài nắm đứng cổ tay ngài mới bảo, nếu mà ngay đó mà khéo không thấy được cái gì trước khi mở miệng, phải không, còn đợi phải mở miệng nói vài vòng nữa thì sao, không phải là trên cổ mang gông sắt hay sao? Cho nên chứ mới bảo là khi mà nắm đến cổ tay đó, bảo lão già xin tổ mà gông sắt cho em cởi bỏ đi, còn phải đợi nói vài vòng nữa thì tất nhiên là cái gì đó. Không phải là xin tổ mà gông sắt hay đó, bao nhiêu ngôn ngữ trói buộc ngay đó nó nhận được thiếu cái gì nữa đó. Đó là cái chỗ mà cái chỗ thấy của ngài, ngài khéo trình thấy nghĩa là trước khi ngôn ngữ chưa mở miệng là ta thấy rồi, không phải đợi mở miệng nói vài vòng. Nhưng mà ở đây thì khi mà ông Tăng ông làm như vậy đó, thì ngài Tiếp Phong á, ngài phải thử lại coi cái thứ này là thứ thiệt hay thứ giả. Cho nên ngài Tiếp Phong này ngay đó ngài thọc ngực liền, thọc ngực nắm đứng, thì cái đây cũng là cái bậc thầy, gọi là bậc thầy thứ thiệt mới làm nổi. Còn bậc thầy mà thứ giả mà khi mà gặp kiểu mà mới ra lên pháp tòa mà chưa có nói gì hết rồi bị nắm đứng cổ tay biểu vậy thì sao? Thứ nhất á, nếu mà hạng yếu á, là gây như là lúng túng ha, lúng túng không biết nói gì. Còn mà cái hạng mà mạnh mạnh chút á thì sao? Đỏ mặt nổi sân. Phải không? Đỏ mặt nổi sân. Còn ở đây thì ngài Tiếp Phong thì không phải vậy, ngài có chỗ sống đàng hoàng cho nên thấy như vậy đó, ngài liền thập ngực bước xuống, thập ngực nắm đứng ông Tăng bảo nói mau, nói mau. Thì giờ nói gì đây? Mới ra học cái bảo nó màu cứ nói gì không biết nói gì hết, cho nên ông Tăng không có đáp được. Bất ngờ như vậy thì làm sao mà chuẩn bị kịp mà nói, chưa phải tính trước á, tính trước là nếu mà lúc đó thì nếu mà hòa thượng mà mình tính trước biết được lúc đó mà ổng mà học được thì phải nói câu gì á thì tính trước được, còn này đâu có biết trước được. Cho nên là ngày học được cái bảo nó màu là ông Tăng không có nói được. Thì như vậy là sao? Như vậy là đã bài hư thật chưa? Hư giả là bài rõ ràng rồi. Không? Cho nên ngài Tiếp Phong là được chui ra bảo chẳng phải lời của ông. Rõ ràng, phải không? Nhưng mà ông Tăng cũng còn gượng. Chính là lời của con. Đó. Tưởng đâu như vậy đó là phải qua mặt được. Nhưng mà ngay đó là coi như đã bài hết rồi, ngài thấy rõ hết rồi. Đâu có qua mắt ngài được. Nhưng mà nói lời của con thì ngài nói lời của ông thì cũng tốt. Thì ngài mới kêu thì giả, thôi bây giờ đem dây gậy ra đây, tức là chối rồi đánh nó. Ông Tăng nghe tới cái đó rồi nghe quản rồi. Bữa trưa rõ ràng, đây là lời của vị thượng tọa ở chiếc trung đến trang sở dạy con lên nói. Sư mới bảo là cả đại chúng nó đến đón ngài Bông Môn đến, coi như đó là vị thiện chi thức của 500 người tới. Thì như vậy để thấy rằng sao, chỉ một câu nói đơn giản thôi, mà ngài Tiếp Phong ngài thấy được đó là thiện duy đức của 500 người. Làm sao? Đơn giản, nghĩa là mới ra thượng đường nắm đứng cổ tay bảo là trên cổ mang gông sắt sao chẳng thể bỏ đi, nhưng mà ngài Tiếp Phong ngài thấy được. Thì như vậy để thấy rằng ngay đó nhận thì liền nhận, không phải đợi mở miệng. Đó là người đã có chỗ sống chỗ thấy, còn đợi mở miệng ra thì là trên cổ mang gông sắt rồi. Bị ngôn ngữ nó chối, theo sau ngôn ngữ, cho nên đây là người trong cảnh liền thông cảm với nhau, thấy được với nhau. Thì hôm sau á, sư mới đến thì Tiếp Phong ngài mới gặp ngài, mới hỏi về cái nhân sao hay là nhân đâu đó mà được đến ở chỗ ấy. Câu này cũng là câu mà không khéo á thì cũng dễ bị gạt. Nhân đâu mà được đến chỗ ấy? Nếu mà hấp tấp á, nghe hỏi như vậy hấp tấp á, không? Thì rồi nghĩa là thưa trình đủ thứ, không? Thì nghe hỏi nhân đâu nè, nhân đâu mà được như vậy? Thì nghe hỏi như vậy thì trong lòng là cũng phấn khởi rồi, không? Phấn khởi rồi, thưa trình đủ thứ thì sao? Đó là kẹt mà không hay, không? Nhân đâu đó là một cái, không? Có chỗ nào thì sao? Nhưng đâu có chỗ nào, có chỗ gì đó đến được chỗ ấy, thấy có chỗ được nữa thì như vậy là kẹt. Cho nên theo cái lời hỏi đó rồi cái thì trình đủ thứ, con nhân thế này thế kia được gì gì đó trình một mạch á, thì đó là bị ngôn ngữ chuyển rồi, bị đánh đuổi ra không hay. Cho nên mấy chỗ này là tuy là cái câu hỏi nó đơn giản, coi cũng giống như là khen vậy đó, thấy không? Nhưng mà không khéo là mắc kẹt trên cái khen đó, thì chưa chỉ cúi đầu thôi. Thành ra những cái này là những cái mà mình phải kinh nghiệm nó sâu xa. Với người thường á thì họ được hỏi như vậy đó thì sao, khi mà được hỏi như vậy đó thì trong lòng coi như là phấn khởi lắm, giống như là mình được hòa thượng chú ý rồi ha, thành ra sẵn sàng để mà phô bày đó cho hòa thượng biết thì trình đủ thứ này đủ thứ kia, thì cái đó là cái gọi là cái tâm gì cái đó nó lòn cái ngã trong đó phô bày những cái này cái nọ trong lòng lực mình nó ra không? Thì như vậy càng nói nhiều chuyện nào á thì nhiều khi á nó lại càng nghĩa là mắc kẹt gì nấy. Ở đây thì người mà có thật sự rồi đâu cần phải nói nhiều, còn người mà chưa thật sự á thì nhiều khi mình sợ không nói thì hòa thượng sao biết cho nên phải nói để cho biết chính cái đó là cái lầm. Sợ mà hỏi vậy rồi mình không nói gì hết á thì hòa thượng làm sao biết được, mà không biết được thì mình dở sao, chính sợ mình dở đó mà nói cho nhiều, mà cho khi nói nhiều thì thành dở thiệt đó. Cho nên chỗ này rồi nhớ lại, đợi nhớ lại chưa thì tổ về cả trình đi chơi tổ sao à. Khi mà chơi tổ Bồ Đề Phật Ma mà gạn lại mấy ông lâu nay theo ta có chỗ được gì đó thì mỗi vị trình đủ thứ hết không. Ngài đạo phó bà ni tổng trì rồi mỗi người được ra trình đủ thứ hết à. Nhưng mà tới phiên ngày về cả ngày ra lại ba lại luôn, nhưng mà ngày tổ Bồ Đề Phật Ma ngày mới nói sao, ông được tỷ của ta, còn mấy vị kia được gia được chương. Nói nhiều nhưng mà được gia được chương rồi còn ngài được tỷ thì ở đây thì ngài Giác Môn ngày chỉ cúi đầu rồi không nói gì hết, nhưng mà đó chính là đó là cái gọi là cái im lặng mà trong nhà thiền gọi là im lặng sấm sét. Trong cái im lặng đó, trong cái cúi đầu đó là hào quang sáng ngời, cũng như là cái tiếng sấm mà nó vang trời động đất chứ không phải là cái thường. Nhưng mà cái chỗ đó thì chỉ ngày trước thông này nghe được, tức là thầy trò cảm thông được. Như vậy thì hôm nay mình ngày nay á mà nghe lại như vậy đó thì có ai nghe được không? Nghe được trong cái im lặng, cái cúi đầu mà nó coi như là sấm sét đó, có ai nghe được? Nhưng mà nếu không nghe được đó thì sao? Ai ngăn không cho mình nghe? Đó là cái đó. Cái đó ai ngăn mà mình nghe không được? Đó là cái nghĩa là chỗ mà nó đầy đủ hết của nơi mọi người có thiếu gì cũng không ai ngăn, nhưng mà chính vì mình còn nghĩa là chạy theo bên ngoài, chạy theo ngôn ngữ nhiều cho nên chưa nghe được chỗ đó. Cho nên ở đây khéo thấy ngay cái chỗ mà ngài dặn ông Tăng khi vừa thượng đường thì nắm đứng cổ tay liền bảo ông già không? Trên cổ mang gông sắt sao chẳng cởi bỏ đi đó. Thấy thấu ở chỗ đó thì thấy thấu ở chỗ cúi đầu im lặng của ngài.